Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 120. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3, từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Lòng tư kỷ của con người được bày tỏ ra trong một thái độ nữa, một khía cạnh sa đọa nữa, đó là thái độ khó hòa thuận. Ý nghĩa nôm na của chữ này có nghĩa là không biết nghe, không thèm nghe. Đây là thái độ của một người mà không thể lý luận được, không thể giải thích được. Hễ điều gì họ muốn thì họ khăng khăng, dù có sai trật thì vẫn cứ bướng bỉnh cho đến cuối cùng. Nhưng đây là những người luôn luôn cho mình là đúng, không bao giờ nhận là mình sai, không biết nghe, chẳng thèm nghe người khác, đóng tai với mọi ý kiến, mọi thảo luận. Đây là thái độ cực đoan cho đến chết, thái độ khăng khăng với lập trường của riêng mình, dù có vô lý đến đâu. Cho nên rõ ràng, tính khó hòa thuận là bông trái của sự tư kỷ, đặt cái tôi của mình vào chỗ tối thượng, đặt ý mình vào chỗ tuyệt đối và không nghe ai, không đếm xỉa đến ai khác. Và trong một xã hội mà cái tôi được coi là tối quan trọng, thì đây là một môi trường mà sự hòa thuận là khách lạ, không vãng bóng, và những mảnh xương khô của sự liên hệ đã chết, trải dài trên lối đi. Và đây là con đường của cuộc đời ở ngoài Chúa, sẽ xoay vòng càng ngày càng luận bại hơn, trong ngày sau rốt, trong thời khó khăn. Nhưng chưa hết, sứ đồ Phaolô nói tiếp, hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Chúng ta đang học về sự gây dựng hội thánh, sự truyền đạt phúc âm, truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau trong hội thánh, để đức tin được tiếp tục và công việc Chúa được hoàn thành trong các thế hệ tiếp nối. Chúng ta đang nói về sự suy sụp của đời sống gia đình trong xã hội, là môi trường mà chúng ta phải làm công việc Chúa. Trong những ngày sau rốt, là thời đại của hội thánh, là thời kỳ khó khăn. Sứ đồ Phaolô nêu lên tình trạng tâm linh của xã hội của chúng ta, gồm những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và những người tấn công vào gia đình và hội thánh. Và ông kêu gọi sự phòng thủ tâm linh khi chúng ta sống trong xã hội gian tà này, thực hành đại mạng lệnh của Chúa. Cho nên hội thánh phải sống giữa thế gian, nhưng không chịu ảnh hưởng của thế gian, không bị ép theo khuôn khổ của thế gian, nhưng ngược lại, phải ảnh hưởng đến thế gian với sứ điệp tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng từ lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu. Và qua đời sống của người tín đồ đã được thay đổi bởi quyền năng của Chúa, qua sự sanh lại đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Cho nên trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Timothy nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17, chúng ta nói về tình trạng tâm linh của xã hội của chúng ta là những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và tấn công vào gia đình và hội thánh, thì chúng ta là hội thánh Chúa phải phòng thủ tâm linh để có thể đương đầu với áp lực và sự tấn công của thế gian. Chúng ta sống, gây dựng đời sống của chúng ta trên nguyên tắc tin kính, qua lời thánh kinh cũng như theo gương những người đi trước sống gương mẫu trong Chúa. Và chúng ta sống phòng thủ tâm linh bằng cách gây dựng đào tạo môn đệ trên lời thánh kinh trong gia đình và trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô muốn hội thánh biết cách rất rõ ràng về những điều mình phải đối diện, những sự tấn công của thế gian mà mình phải phòng thủ và những người ở trong thế gian mà mình phải thắng hơn. Cho nên ông nói rõ ràng về những ngày sau rốt và những thời kỳ khó khăn. Và ông đưa ra một bản liệt kê rất chi tiết về những khía cạnh tội lỗi, những sự gian ác sẽ được bày tỏ ra trong thế gian trong những ngày cuối cùng, càng ngày càng tệ nạn hơn, càng ngày càng sa đọa hơn. Và sự đe dọa tấn công vào trong hội thánh càng ngày càng trầm trọng hơn, càng ngày càng nguy hiểm hơn, nhất là qua những con đường của các giáo sư giả len lỏi vào trong hội thánh, dấy lên từ bên trong hội thánh, đem lại sự ngăn trở, gãy đổ, khó khăn cho hội thánh và cho công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã chỉ ra rằng tất cả mọi điều ra từ lòng tư kỷ của con người, sự chú ý đến chính mình làm trọng tâm của đời sống, làm đối tượng của tất cả mọi sự đeo đuổi của cuộc đời. Chúng ta đang học qua bản liệt kê chi tiết của sứ đồ Phaolô để chính mình có thể thắng hơn những tội lỗi dễ vấn vương này, đồng thời giúp cho hội thánh cũng được thắng hơn, nhằm sống một đời sống hữu hiệu cho công việc Chúa qua đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho mỗi chúng ta và cho hội thánh. Chúng ta tiếp tục với câu số 2, câu số 3 của Timothy nhì đoạn 3. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu. Chúng ta đã đi qua những phần trước, bây giờ sẽ ngừng lại, suy nghĩ đến chữ hay phao vu. Với sự hiểu biết rằng tất cả mọi tội lỗi này đã được thắng hơn bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong bản chất mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và trong đời sống hiện tại chúng ta sống bởi đức tin, thực nghiệm bông trái của sự chiến thắng trong Đức Thánh Linh, trong đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Ngay trong những khía cạnh của sự gian tà đã có ở trong con người cũ của chúng ta, là con người đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nhưng đây là những sự gian tà hiện đang cai trị trên thế gian. Khi sứ đồ Phaolô dùng chữ hay pha vu, ông dùng chữ mà Kinh Thánh thường dùng để nói về Satan. Đây là một trong những tên của Satan, danh xưng của Satan, là đứa hay pha vu hay kiện cáo, hay buộc tội những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa. Cho nên người hay pha vu hay kiện cáo hay lên án là người bày tỏ ra bản chất của Satan. bày tỏ ra tính nết của Satan trong hành động và cách cư xử của mình đối với người khác. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta, con cái Chúa, hết sức phải cẩn trọng. Vì khi chúng ta pha vu lên án người khác, thì cho thấy rằng chúng ta đang sống dưới ảnh hưởng của Satan, là cha của bản chất tội lỗi, và chúng ta không bày tỏ bản chất của cha chúng ta ở trên trời chính là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói Satan là đứa hay kiện cáo, luôn luôn sẵn sàng để tấn công những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa, và tấn công với sự hủy hoại, giết chết, với nọc độc trong lời nói và miệng lưỡi. Và một lần nữa chúng ta cũng thấy được rằng bản tánh hay phao vu ra từ bản chất tư kỷ của con người. Đây là bản tánh tư kỷ, luôn luôn muốn tự nhắc mình lên và đánh hạ tất cả những người chung quanh xuống để thấy mình có thể được cao hơn. Cho nên người hay phao vu là người không ngần ngại đánh đổ những người chung quanh xuống, sẵn sàng hủy hoại những người cản đường mình, che bóng mình, và luôn luôn sẵn sàng dùng những sự sai trật, những sự dối trá, những lời xuyên tạc để hạ bệ những người khác và để tự nhắc mình lên. Đây là một thái độ, một hành động hoàn toàn trái ngược với sự liên hệ trong hội thánh, hoàn toàn mâu thuẫn với sự nối kết giữa các con cái Chúa với nhau như là chi thể ở trong một thân thể. Cho nên lời phao vu, sự nói hành, những lời theo lẽo sai trật là một ung thư rất nguy hại cho thân thể Chúa, rất nguy hiểm cho sự liên hệ giữa cộng đồng dân Chúa. Ở trong thế giới chung quanh, trong thế gian, người ta không ngần ngại để dùng sự phao vu như là một vũ khí hủy hoại, tấn công người khác. Và thái độ này và hành động này cũng rất dễ dàng len lỏi vào trong sự liên hệ giữa hội thánh. Từ những người chưa thực sự được sanh lại, vẫn còn để cái tôi ở trọng tâm, vẫn chú trọng đến mình và vẫn muốn bảo vệ chính mình bằng mọi giá, bằng mọi cách. Sự liên hệ ở trong cộng đồng hội thánh phải được đánh dấu bởi ân điển Chúa, bởi sự thương xót, bởi tình yêu thương, bởi sự tha thứ, bởi lòng nhẫn nại chịu đựng. Cho nên khi chúng ta thấy sự phao vu xảy ra, thì chúng ta biết rằng điều này không thể đến từ nơi Chúa, điều này không thể đến từ trong hội thánh, điều này phải đến từ thế gian, từ nơi Satan, từ nơi các giáo sư giả. Cho nên ở đây cũng là điểm đo lường, thẩm định cách khá rõ ràng, ai thuộc về thế gian, ai thuộc về hội thánh, ai thuộc về Chúa, ai thuộc về Satan. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra rằng người hay phao vu là người hoàn toàn không có chỗ trong hội thánh, không có sự nối kết với chính Đức Chúa Trời, không có sự sống của ân điển. Và ở đây sứ đồ Phaolô tiếp tục liệt kê một bản tính nữa đến từ thế gian, đó là không tiết độ. Câu số 3, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ. Không có sự tự chủ, không có kỷ luật cá nhân, không có sự gìn mình, không có sự giữ gìn chính mình trong kỷ luật của đức tin. Đây là những người không thể tự chế, là những người làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình, không thể chống cự lại với những đam mê trong tấm lòng, không cưỡng lại được sự ham muốn của xác thịt. Đây là những người sẽ đeo đuổi sự thúc giục của con tim, của cái tôi trong lòng cho đến cuối cùng, không ngừng lại được, không thắng hơn được. Những điều họ đam mê không phải lúc nào cũng bày tỏ cách lộ liễu là sự gian ác, đem đến sự tai hại tức thời. Những đam mê đeo đuổi của người thế gian có thể bày tỏ ra trong những sự cao thượng, đạo đức tốt lành ở bên ngoài, nhưng luôn luôn bày tỏ ở tại trung tâm điểm là cái tôi, là tấm lòng tự kỷ, là sự thờ tôn chính mình, đeo đuổi chính mình. Và sứ đồ Phaolô liệt kê sự không tiết độ ở đây để chúng ta không lầm lẫn giữa sự nóng cháy thiêng liêng và sự thiếu kỷ luật, thiếu tự chủ của cái tôi ở trong thế gian. Rồi ông cộng thêm trong bản liệt kê đã dài này một chữ nữa, đó là dữ tợn. Rõ ràng là Đức Thánh Linh muốn nhấn mạnh về thời kỳ khó khăn trong những ngày sau rốt, nghĩa là trong thời gian của hội thánh, trong thời đại của chúng ta. Cho nên Chúa Thánh Linh đã dùng ngòi bút của sứ đồ Phaolô để thiết lập một bản liệt kê đầy đủ của sự khác biệt của người thế gian và những người trong hội thánh, của hệ thống thế gian và hệ thống của hội thánh, là hệ thống sống của những người đã được cứu, đã được sanh lại, đã được đổi mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc qua lời của Chúa. Và sự phân biệt sẽ rất rõ ràng, sẽ rất trắng đen nếu chúng ta sống trong sự nhạy cảm của đức tin trong lời Chúa. Sứ đồ Phaolô liệt kê chữ dữ tợn. Đây là chữ dùng cho một thú dữ đánh xé con mồi mà mình đã bắt được. Cào xé, hủy hoại, không nương tay, không thương xót. Đây là hình ảnh của người dữ tợn như thú dữ, cắn xé nhau, hủy hoại nhau, không nương tay, không ngần ngại, không thương xót. Nhưng Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh của thế gian tấn công vào trong hội thánh bằng những giáo sư giả như muôn sói dấy lên ở giữa bầy chiên, giết hại bầy chiên không thương xót. Sứ đồ Phaolô đã báo trước rằng sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Cho nên người trang bày hội thánh phải cẩn trọng. Và hội thánh cũng phải cẩn trọng, không mở cửa cho muôn sói dữ tợn vào trong bầy, là những giáo sư giả dạy dỗ những điều sai trật, hủy hoại hội thánh cách không thương xót. Và rồi sứ đồ Phaolô cộng thêm một điều nữa, đó là thù người lành, đúng ra là ghét bỏ sự ngay lành, chống nghịch với hận thù, ghét bỏ những điều lành ở trong Chúa. Đây là chiều sâu của sự sa đọa ở trong thế gian, không phải chỉ là không sống ngay lành, không phải chỉ thiếu sót sự ngay lành, nhưng chống cự, thù nghịch, ghét bỏ sự ngay lành, nghĩa là ghét bỏ tất cả những gì liên hệ đến Chúa, những gì nối kết với Chúa, những gì bày tỏ sự tốt lành của Chúa. Kinh Thánh nói những người sống trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm thì yêu mến sự tối tăm và sẽ ghét sự sáng và sẽ thù nghịch với sự sáng. Và Chúa chính là sự sáng, Chúa chính là sự tốt lành trọn vẹn, Chúa chính là sự công chính tuyệt đối. Cho nên người thế gian, hệ thống thế gian, những người sống trong thế gian sẽ chống nghịch, ghét bỏ tất cả những gì liên hệ đến Chúa, những gì nói về sự công chính của Chúa, những gì bày tỏ sự thánh khiết của Chúa. Và những người của Chúa, những người thuộc về Chúa, hội thánh Chúa sẽ phải đối diện với sự ghét bỏ chống nghịch này. Cho nên người trong hội thánh không thể làm bạn với thế gian, nghĩa là sống ưa thích gần gũi với giá trị sống của thế gian. Vì ở đây sứ đồ Phaolô cho biết rằng hệ thống sống của thế gian là hệ thống luôn luôn chống nghịch, luôn luôn thù địch với hệ thống sống trong Chúa. Vì là hệ thống nghịch thù với ân điển Chúa, nghịch thù với sự công chính của Chúa, nghịch thù với sự thánh khiết vinh hiển của Chúa. Và ở đây một lần nữa, hội thánh Chúa không thể nào lầm lẫn giữa hai giá trị sống hoàn toàn khác biệt nhau, chống nghịch nhau, và giữa những người sống đeo đuổi hai mục đích hoàn toàn trái ngược, thì không thể có sự thông công nối kết thỏa hiệp được. Hội thánh phải luôn luôn nhớ rằng, thế gian và người thế gian chống nghịch với Chúa, cho nên làm bạn với thế gian, sống thỏa hiệp với thế gian là sống nghịch thù với Chúa. Nhưng vẫn chưa hết, sứ đồ Phaolô bắt đầu câu số 4. Ông đã liệt kê trong câu số 2 và số 3, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Và bây giờ ông bắt đầu câu số 4, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Lừa thầy phản bạn, nói về một tấm lòng sẵn sàng lừa dối, sẵn sàng phản bội. Đây là một tấm lòng tìm kiếm lợi riêng trên hết, không trung thành với ai trừ ra trung thành với chính mình, không trung tín với điều gì khác hơn là cái tôi, vì cái tôi trong hệ thống sống này là điều quan trọng hơn hết. Trong đời sống đức tin theo Chúa, đời sống trong sự liên hệ của hội thánh hoàn toàn ngược lại. Cái tôi là cái bỏ đi, con người cũ đã chết để bị đóng đinh trên thập tự giá. Bây giờ điều cao trọng hơn hết, đối tượng với sự trung thành trên hết là chính Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Và thái độ sống này, giá trị sống này bày tỏ ra trong sự liên hệ giữa hội thánh, sự trung thành với anh chị em, sự trung thành với công việc Chúa, sự trung thành với sự sai phái của Chúa. Sống trong sự nối kết yêu thương, sống trong sự gây dựng trung thành, bỏ quên chính mình để gây dựng người khác, bỏ quên chính mình để sống cho người khác, hoàn toàn trái ngược với thái độ của sự lừa thầy phản bạn, tráo trở, gian manh, lừa bịp. Đây là những người kết bạn làm thân không phải vì thương mến nhưng là để lợi dụng. Tình nghĩa chỉ có giá trị trên miếng gạo bát cơm. Những điều này được bày tỏ cách rõ ràng chắc chắn khi hội thánh đi qua sự bắt hại, bắt bớ vì đức tin. Những người không được sự cứu rỗi thật, sự thay đổi thật ở trong Chúa, khi gặp bắt bớ sẽ đổi lòng và để bảo vệ chính mình sẽ sẵn sàng phản bội hội thánh, phản bội anh em, phản bội đức tin, phản bội Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy nguồn gốc của sự tư kỷ được bày tỏ ra. Khi cái tôi là trên hết thì sự bảo vệ cái tôi phải là trước hết. Cho nên người sống với giá trị này, sống trong hệ thống này sẽ không ngần ngại phản bội tất cả những người khác để bảo vệ chính mình, để bảo vệ hạnh phúc riêng mình, dù có tạm thời đến đâu. Và sứ đồ Phaolô dùng những lời nghiêm báo này để cảnh tỉnh hội thánh cho biết rằng trong những ngày cuối cùng, trong những ngày sau rốt, những người như thế càng ngày càng đông. Sự tư kỷ phản bội sẽ là chuyện bình thường, nhưng chỉ trong thế gian và không thể nào có trong hội thánh. Bản chất mà sứ đồ Phaolô liệt kê kế tiếp về sự bày tỏ sai trật của bản chất người thế gian trong những ngày cuối cùng đó là sự hay nóng giận, sự hay nóng giận. Ở đây sự hay nóng giận mà sứ đồ Phaolô đang nói về là một thái độ nông nổi, bất chấp, bất cần, không đếm xỉa gì đến ai, không quan tâm gì đến ai. Đây là thái độ của một người rất nóng nảy để theo ý riêng của mình và sẽ không quan tâm tới vấn đề đụng chạm đến ai, gây hại đến ai. Tất cả là mặc kệ, miễn sao mình làm được chuyện mình muốn, đeo đuổi được chuyện mình thích, đi theo sự nóng nảy của tấm lòng mình mà thôi. Như một chiếc xe ngang tàn chạy trên đường, cứ xông tới, bất cần đụng đến ai, bất kể làm hại ai. Đó là thái độ sống, đó là giá trị sống, đó là cách nhìn về cuộc đời. Và ở đây một lần nữa tóm tắt cả hệ thống của thế gian vào trong căn bản của sự tự kỷ, chỉ biết mình mà thôi, chỉ quan tâm đến mình mà thôi, chỉ cho sự nóng cháy của mình mà thôi. Ai là sự ngăn trở, ai là chướng ngại vật, ai cản lối cản đường, đều là đối tượng của sự hủy hoại. Vì một lần nữa, tôi phải trên hết, tôi phải trước hết, tôi phải được hết. Đó là hệ thống của thế gian, đó là cách mà thế gian sống. Và giá trị này càng ngày sẽ càng bày tỏ rõ ràng càng thêm, đến nỗi sẽ trở thành chuyện dĩ nhiên ở trong cuộc sống. của tất cả những người ở trong thế gian và ở ngoài Chúa. Sứ đồ Phaolô còn hai điều nữa để tổng kết câu số 4, đó là lên mình kiêu ngạo và ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại từ câu số 4: lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Thái độ lên mình kiêu ngạo ở đây, thái độ tự phụ ở đây, là một thái độ tâng bốc mình lên, coi những sự không có của mình như là sự có. Nó lên một sự tự lừa dối mình, một cái ảo ảnh của cái tôi. Chữ gốc của chữ này là chữ khói, khói mây giăng mờ. Khói mờ làm cho thực hư trở thành lẫn lộn, khó phân biệt thiệt giả, khó đoán định vàng thau. Nghĩa là một người đặt cái tôi của mình quan trọng và tưởng rằng mình quan trọng thật, và sống trên cái ảo ảnh đó, sống trong bóng khói mờ đó, và không có thể phân biệt được thực hư gì nữa trong thế giới, trong giá trị sống mà mình tự tạo nên. Đây là thảm cảnh oái âm cho một người sống cho cái tôi của mình, đặt mình làm cái rốn của vũ trụ và tất cả những người khác, tất cả những điều khác, ngay cả chính Đức Chúa Trời đều xoáy vòng trong một quỹ đạo mà chính mình là trung tâm điểm, và tưởng thật là thế. Nhưng đó là một sự sai lầm hoàn toàn, một ảo ảnh kinh khủng. Vì con người không ai là trung tâm điểm của vũ trụ, không ai là điểm gốc của sự hiện hữu của tất cả mọi loài xung quanh. Chỗ đứng đó là chỗ đứng của một mình Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ngài là trung tâm điểm của vũ trụ, Ngài là điểm gốc của mọi sự hiện hữu. Dù con người có chấp nhận hay không, có muốn hay không, có tin hay không, thì đó là sự thật, và sự thật chắc chắn đời đời, không bao giờ thay đổi. Nhưng thế gian và tất cả con người ở trong thế gian đều sống trong bóng mờ ảo ảnh của mây khói mà chính mình tạo ra. Nhưng một ngày sẽ đến, và một ngày chắc chắn sẽ đến, là ngày mà ánh sáng thiên thượng của vinh hiển chói lòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bừng sáng lên, không có gì che khuất, không có gì che giấu được. Đó là ngày Chúa Giê-xu trở lại, thì tất cả mọi sự, mọi người sẽ phải bừng tỉnh và đối diện với sự thực hữu của Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa, là Vua trên muôn Vua, là trọng tâm của tất cả mọi sự. Vì Kinh Thánh có chép, mọi sự đã được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Không còn ảo ảnh nữa, không còn khói mờ nữa. Và tất cả mọi người khám phá rằng, đời sống với cái tôi ở ngoài Chúa là một thực trạng kinh khiếp vô cùng. Thực trạng đó gọi là địa ngục. Và khi con người bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ảo ảnh ngu muội của chính mình, thì chỉ còn khóc lóc và nghiến răng. Cho nên thích hợp để sứ đồ Phaolô tổng kết lại bản liệt kê cho tất cả những người sống trong thế giới tư kỷ của mình, chú ý về mình, đặt mình làm trọng tâm, với điểm cuối cùng trong câu số 4: ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ở đây tổng kết lại thế giới của con người, tổng kết lại hệ thống sống của con người, tổng kết lại nhân sinh quan, giá trị của con người, đó là yêu mến sự vui chơi, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu thích hạnh phúc bản thân, yêu thích khoái lạc cho chính mình, sung sướng cho chính mình, vui vẻ, thỏa lòng, cho mình, vì mình. Và khẳng định không yêu mến Đức Chúa Trời, không dính líu gì đến Đức Chúa Trời, không đếm xỉa gì đến Đức Chúa Trời, hoàn toàn cắt bỏ, hoàn toàn độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô mở đầu bản liệt kê sự bày tỏ bản chất của con người. Ông bắt đầu với nguyên tắc căn bản của nhân sinh quan này, của cách sống này, đó là sự tư kỷ, vì người ta đều tư kỷ. Và tấm lòng tư kỷ này bắt đầu với sự yêu mến tiền bạc, sự tham tiền. Và bây giờ ông tổng kết bản liệt kê này với lòng ưa thích sự vui chơi, yêu mến khoái lạc. Nghĩa là nói tóm tắt tất cả những điều tấm lòng con người yêu mến, đó là yêu mến chính mình, yêu mến tiền bạc, yêu mến sự khoái lạc, yêu mến sự vui chơi. Và điều không có trong tấm lòng này, đó là không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời, không có sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và bản dịch của chúng ta nói rằng, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, đúng ra là ưa thích sự vui chơi thay vì yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không nói rằng, người thế gian yêu chính mình và cũng yêu Đức Chúa Trời, nhưng yêu chính mình hơn là yêu Đức Chúa Trời. Không phải là có cả hai và một điều này hơn điều kia, nhưng là chỉ có một điều mà thôi và điều này thay thế điều kia. Đó là yêu mến sự vui chơi, yêu mến sự khoái lạc, thay vì yêu mến Đức Chúa Trời. Lấy sự khoái lạc, lấy sự vui chơi, thay thế chỗ đứng của Đức Chúa Trời, thay thế đối tượng của sự trân quý của tấm lòng là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi, thì thay thế chỗ đứng đó của Chúa,
thay thế cương vị đó là Chúa, thay thế đối tượng đó là vinh hiển Chúa, bằng chính mình, bằng sự thỏa lòng cho mình, bằng sự khoái lạc vì mình. Và đây là một sự thay thế bởi định nghĩa không thể có được trong đời sống của người tin Chúa và không thể có mặt ở trong hội thánh.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng thang. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi,
quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Bạn thân ơi, mau tìm về, dòng suối mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bạn thân ơi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương.
Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho.